Bây giờ một sư nữa, vị sư này, thiền sư Đức Minh, sư người làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, họ Nguyễn tên Bình An, đạo hiệu là Đức Minh, cha tên là Hương, mẹ là Trần Thị Hoa. Một hôm mẹ mộng thấy Phật giáng hạ, rồi có mang sinh ra sư. Năm lên 6 tuổi, cha mẹ mất cả, phải ở nhà bà cô. Cô vốn nhà làm ruộng, bắt sư chăn trâu. Sư vẫn còn nhỏ nhưng rất mộ đạo Phật, ở túc nhà trăng bên đường, bài bàn thờ Phật bên tả, thường lấy cơm làm quán cúng. Việc chăn trâu sư thường giao cho bọn trẻ khác. Gặp lúc trời đại hạn, ao đầm khô cạn, sư thương loài tôm cá bị chết khô, liền cùng bọn một đồng ra các ao đầm vớt lấy, đem thả vào sông Vĩnh Hựu. Bà cô thấy thế giận lắm, trách mắng sư cay đắng. Sư cố nhẫn nhục ở, đến năm lên 9 tuổi liền xuất gia tu tại chùa Đại Bi trong làng. Người làng đều khen sư là người có giới hạnh. Đây là kể cái lúc bé sống như vậy mà cái lòng từ bi nó tràn trề, thấy cá thấy tôm sắp bị chết thương bắt thả xuống sông, thì cái đó thật là cái duyên từ thuở nào, chứ không phải mới đời này. Năm 15 tuổi sư đi phân du khắp nơi, đến xã Tiên Lữ, huyện An Sơn, lên núi ngắm cảnh rất thích thú. Núi này có chùa một gian hai trái, một vị trưởng lão tu tại đây. Sư ý kiến trưởng lão xin theo tu hành. Trưởng lão giảng dạy kinh kệ, sư học tinh tấn, không bao lâu hiểu thông mọi pháp linh thông. Ở chùa Thiên Lữ 10 năm, sư nổi tiếng đắc đạo. Vua Trần nghe tiếng sắc phong là hòa thượng, cho hiệu là Đức Minh, rồi mời về ở chùa Trường An. Thì như vậy, ngài tu từ 15 tuổi. Bởi ngài tu có cái công từ thuở bé, cho nên cái đạo đức nó rất là sớm tỉnh, sớm giác, do đó mà được mọi người quý kính. Sau khi tinh trưởng lão tịch, sư về thờ phụng 3 năm. Sư về làng thăm, bà cô giao trả lại những ruộng của cha sư để lại trước. Sư cố từ chối không nhận, trở về chùa núi Tiên Lữ ở tu. Sư xây dựng lại ngôi chùa mới, thợ làm hơn 100 người. Sư chỉ để một nồi cơm nhỏ và một ít muối bên trên bàn, một lát biến thành cổ chai la liệt, mọi người ăn mãi không hết. Lúc chùa đang xây dựng, sư đi quốc gỗ qua lại trên cây kèo xem thợ làm, đi lại bình thường như đi trên đất. Thợ thầy trông thấy đều bái phục thành thông của sư. Đó là tu cho tới khi mà được đạo, có đầy đủ cái diệu thuật, hay là đầy đủ cái thần thông, ngài sử dụng để mà lo việc đạo. Sư đã tuổi đã 95, một hôm vào ngồi trong ăn gỗ, gọi chư tăng đến bảo: nay ta đã hết trần duyên sẽ tịch, các ông đóng cửa am lại, sau 3 tháng mở ra, nếu thấy mùi thơm thì để thờ, nếu thấy hôi thối thì đem tán ở ngoài đồng. Nói xong sư liền ngồi yên thị tịch. Sau 100 ngày, chư tăng mở cửa am, nghe mùi hương thơm phức, mọi người liền làm lễ phụng thờ, nhân dân khắp miền xung quanh đều sùng bái. Xã Bối Khê cũng lập đền thờ phụng, hàng năm cử thứ ngày 12 tháng giêng, tại các nơi thờ sư đều có hội tế lễ. Người đời xem hội rất đông, người đời gọi sư là Thánh Bối, là Thánh Bối. Như vậy, ngài tu tới 95 tuổi mới tịch, mà tịch thì rất là thảnh thơi ngồi yên tịch, bảo đệ tử đóng cửa thất lại, nếu 100 ngày mở cửa ra nghe mùi thơm thì để thờ cái xác đó luôn, còn nghe mùi hôi thì đi chôn. 100 ngày mở cửa ra nghe mùi thơm cho nên ta để tới bây giờ ở trong chùa, thì đó là cái những cái điều phi thường mà chúng ta khó thấy khó biết. Thì chùa này bây giờ gọi là chùa Trăm Giang, ở tại cái xã Tiên Lữ, cho nên người ta cũng gọi là chùa Tiên Lữ, trên ngọn núi rất đẹp. Ai đi ngoài Bắc viếng các chùa đều có đến chùa này. Sau vua Trần Hậu Đế tuổi cao chưa có con trai, lên chùa Tiên Lữ cầu đảo xin được hoàng tử, liền tặng phong sư là Đại Thánh Khai Sơn, nghĩa tồn bình đẳng, hành thiện đại Bồ Tát, phong hạnh vị Bồ Tát và xuống chiếu cho địa phương phải phụng thờ nghiêm khẩn. Như vậy thì sau này nhà vua phong tặng. Đến nay chưa biết sư tu theo tông phái nào của đạo Phật, xong chúng tôi thấy một đoạn trong Thỉnh Thánh Tổ Khoa ở chùa Quảng Nghiêm thế này. Chùa đó bây giờ tên là chùa Quảng Nghiêm, mà ở trên cái núi Tiên Lữ. Mà bây giờ thông thường ra ngoài Bắc thì ta gọi là chùa Trăm Giang, tức là trong chùa đó có 100 căn ở chùa Trăm Giang. Đây tôi dẫn, đây là lời của tôi khi soạn cái bài sử này, cái quyển sử này. Tôi đọc trong cái cuốn trong cái cuốn gọi là Thỉnh Thánh Tổ Khoa, tức là Thỉnh Thánh Tổ Khoa là cái khoa cuốn Thỉnh Thánh Tổ tại chùa Quảng Nghiêm, tức là chùa Trăm Giang đó. Ở đây tôi đọc nguyên chữ Hán cho quý vị nghe. Nhất tâm phụng thỉnh Thiền Lưu Diễn Phái, Phật Tổ Truyền Đăng, Đương Giác Hải Chi Ba Lan, Diệu Mê Đồ Chi Nhật Nguyệt, Thần Thông Nhập Thánh, Tâm Tức Phật, Phật Tức Tâm, Phản Chiếu Hồi Quang, Sắc Thị Không, Không Thị Sắc, Tịch Diệt Thường Tồn Chân Tánh, Lạc Phong Trần Bất Động, Thủy Ba Thanh, Hộ Gián Tiết Tường Bảo An Nhân Vật, Cung Di Nam Việt Khai Chiên Lữ Sơn, Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Bồ Tát. Thì giờ tôi dịch. Một lòng phụng thỉnh dòng thiền tràn ngập, Phật Tổ trao đèn dậy sống ngoài nó biển giác, soi nhật nguyện đường mê, Thành Thông Nhập Thánh, Tâm là Phật, Phật là Tâm, Hồi Quang Phản Chiếu, Sắc là Không, Không là Sắc, Chân Tánh Tịch Diệt Thường Còn, Tưa Phong Trần Chẳng Động Sóng Nước Trong, Hộ Xuống Điềm Lành Báo An Nhân Vật, Cuối Mong Nam Việt Khai Chiên Lữ Sơn, Nghĩa Tồn Bình Đẳng Hành Thiện Bồ Tát. Như vậy thì căn cứ trong cái bài thỉnh này thì thấy quả ngài là một thiền sư. Bởi vì câu này dòng thiền tràn ngập, Phật Tổ trao đèn, phải không? Thì đó là cái dòng giống nhà thiền mà trao đèn đối đuốc đó, tức là cái từ truyền đăng tục diễn của các tổ từ xưa giờ đó. Dậy sống ngoài nơi biển giác, soi nhật nguyệt nơi đường mê, tức là trong biển giác ngài đã thấy được đạo rồi, trên đường mê ngài đã là ngọn đèn hay là mặt trời mặt trăng soi đường. Thành Thông Nhập Thánh, ngài tu ngài đạt được thành thông. Tâm là Phật, Phật là Tâm, Tâm Tức Phật, Phật Tức Tâm, đó là chủ trương của thiền. Rồi Hồi Quang Phản Chiếu, đó là cái đường mà chúng ta đang đi, tức là Hồi Quang Phản Chiếu. Sắc là Không, Không là Sắc, Chân Tính Thánh Tịch Diệt Thường Còn. Đó, như vậy thì chứng tỏ ngài là một thiền sư trong cái thời đó. Thì cái hình ảnh cái chùa Tâm Giang trong cái quyển Thiền sư Việt Nam tôi có cho chụp hình đầy đủ, ngọn núi này tên ngọn núi Tiên Lữ, cái chùa đó 100 gian, cho quý vị thấy cái ý nghĩa rõ ràng. Như vậy thì sau khi Tam Tổ Trúc Lâm dừng, không còn truyền thừa, nhưng mà thầm lặng các tổ sống ở trong rừng, trong núi, hoặc là sống các nơi xa xôi, các ngài cũng tu đắc đạo, nhưng mà vì cái thời đó nó không thuận tiện cho sự truyền bá, vì đó là cuối đời trần, lúc đó giặc giả lung tung, cho nên rồi không có được yên ổn, nên cái hệ phái thấy như nó vắng, nó thiếu. Nhưng mà sự thật thì không phải là hết, không là phải là mất. Đó là hai vị thiền sư tăng ở cuối đời trần